This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Dung, kính thưa quý vị. Và buổi sáng ngày hôm nay thì có nhiều con số màu đỏ hơn là màu xanh. Dow Jones thì giảm 13 điểm, hiện tại là 23.503 điểm. Và con số này cũng còn rất là cao, thưa quý vị. Nasdaq thì giảm 2 điểm, hiện tại là 6.722 điểm. SP500 thì giảm 1 điểm, hiện tại là 2.578 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.35%. Dầu thô thì tăng khoảng 18 xu. Một thùng dầu thô là 54 đồng 65 xu, một euro đã được 1 đồng 16 xu, vàng thì giảm 1 đồng 80 xu, một ounce vàng hiện tại 1.276 đồng 50 xu. Với cái lãi suất định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.74%, tuần rồi cao nhất là 3.82%. Lãi suất định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.05%, tuần rồi cao nhất là 3.06%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.675 đồng, bán ra là 22.745 đồng. Vàng thì mua vào 36.460.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.540.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì cứ mỗi 3 tháng Hoa Kỳ sẽ đưa ra cái con số thâm thủng về mậu dịch, kính thưa quý vị. Cái con số của tháng 9 vừa rồi thì lại thâm thủng thêm 43.5 tỷ, tức là 43.5 tỷ. Theo con số import export, tức là xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng theo. Nhưng mà xuất khẩu đó chỉ tăng 1.1%, trong khi đó thì nhập khẩu thì tăng lên 1.2%. Tức là hai con số đều tăng, nhưng mà con số tăng của nhập khẩu nhiều hơn là xuất khẩu. Và theo như con số đưa ra tháng 8 đó là chỉ có 42.8 tỷ thôi. Nhưng mà tháng 9 thì 43.5 tỷ, chắc chắn tháng 10, tháng 11 cũng giống vậy thôi, cũng sẽ lên. Riêng về xuất khẩu là 196.8 tỷ và nhập khẩu thì 240.3 tỷ, tức là trừ qua xuất lại thì chúng ta thấy rằng còn lỗ 43.5 tỷ. Theo như tổng thống Donald Trump khi mà lên nhận nhiệm chức tổng thống Hoa Kỳ thì ông cũng nói rằng cái thâm thủng này kéo mãi hàng chục năm nay và điều này không thể nào thoát nổi. Ông sẽ cố gắng làm mọi cách để mà giảm cái số thâm thủng về mậu dịch này, nhưng mà đến ngày hôm nay thì từ đầu năm đến nay thì con số này đã lên đến 405 tỷ về cái thâm thủng rồi, thưa quý vị. Mà sẵn đó thì Dũng gửi ngay về cái nợ của Hoa Kỳ, cái debt clock của Hoa Kỳ hiện tại bây giờ. Và Hoa Kỳ hiện tại giờ cái con số nợ là 20.456 tỷ. Trong khi đó thì cái GDP của họ là khoảng 19.378 tỷ. Nếu mà chúng ta thấy cái số mà GDP của Hoa Kỳ trừ cái nợ đó thì Hoa Kỳ vẫn còn thiếu nợ 1.000 tỷ, khoảng đó, thưa quý vị. Nhưng mà Dũng cũng giải thích nhiều lần rồi, nợ thì nợ nhưng mà Hoa Kỳ nợ không có nhiều, nợ khoảng chừng vài ngàn tỷ. Maximum Hoa Kỳ nợ tất cả quốc gia trên thế giới đó là khoảng 6.000 tỷ là nhiều lắm rồi, thưa quý vị. Trong khi đó người ta đặt cái dấu hỏi 14.000 tỷ đó là ở đâu, vì cũng biết rằng Hoa Kỳ là cái ngân sách của Hoa Kỳ phải chi ra để mượn từ quỹ dự trữ liên bang để mà trả cho những cái chương trình chẳng hạn như là healthcare, rồi những chương trình như là về food stamp vân vân. Đó là những cái tiền mà không có lấy gây lời, chỉ có đưa ra thôi, vì thế Hoa Kỳ lúc nào cũng thâm thủng. Và hôm qua vì cũng đã chứng kiến tổng thống Donald Trump đã đề cử ông Jay Powell là người đứng đầu của chủ tịch quỹ dự trữ liên bang hiện tại bây giờ, nắm chức vụ quỹ dự trữ chủ tịch quỹ dự trữ liên bang, và thế bà Janet Yellen. Và chúng ta không biết rằng ông sẽ làm được gì, nhưng mà chúng ta biết là ông Powell này là cái người rất có uy tín và rất giỏi trong về cái kinh tế, cái thư viện. Và bà Janet Yellen thì năm 2013 đã được đề cử bởi cựu tổng thống Barack Obama. Và đây là lần đầu tiên trong 40 năm qua là cái người giữ cái chức vụ chủ tịch quỹ dự trữ liên bang một lần. Thường thường thì họ có second term, các quý vị. Hạn như chúng ta nhớ ông Bernanke cũng là hai lần. All the way back về history thì ngược lại thì đa số là họ giữ chức vụ hai lần. Vì khi mà họ làm 4 năm của tổng thống với quyền tổng thống đương nhiệm đó, thì họ chuyển qua năm thứ 2 đó, thì người tổng thống, tân tổng thống không có biết nhiều cái chính sách như thế nào, họ vẫn giữ người đó lại. Nhưng mà kỳ này thì chúng ta biết rằng bà Janet Yellen chắc cũng không có thích nghi lắm với Tổng thống Donald Trump và bà đã bị thay thế. Nhưng mà thấy rõ khi mà ông Jay Powell lên như vậy đó thì ông phải dọn một cái đống bùi nhùi còn sót lại, tức là cái timesheet hiện tại dành trên 4.000 tỷ Mỹ Kim đang chờ ông giải quyết để mà thu nợ lại thư viện. Bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến cái Apple iPhone. Quý vị biết là iPhone ngày hôm nay tất cả các nơi trên thế giới khoảng 50 cái market khác nhau và vài quốc gia như là rất là bán chạy cái iPhone như là Trung Quốc, Nhật Bản, vân vân. Họ đã sắp hàng hàng ngàn người để mà chuẩn bị mua cái iPhone X. Theo như lời ông Tim Cook, chủ tịch của iPhone, tức là người CEO đó, thì ông nói rằng cái lúc mà bán cái iPhone X này đó, khoảng từ đây trong cái mùa holiday này đó, sẽ thu vào cho iPhone là từ, xin lỗi, thu vào cho Apple là từ 84 đến 87 tỷ Mỹ Kim. Chúng ta thấy là một số tiền khổng lồ. Nếu mà thật sự như lời của ông Tim Cook, thì có thể rằng Apple là một cái công ty giàu nhất thế giới có trên 900 tỷ Mỹ Kim. Nếu mà có thể lên đến 1.000 tỷ thì phải nói đây là công ty đầu tiên trên toàn thế giới đến 1.000 tỷ Mỹ Kim, quý vị, mà hiện tại giờ là 900 tỷ. Khi mà ông tuyên bố cái iPhone X chuẩn bị ra đời đó, là cái cổ phiếu của Apple đã lên 3% rồi. Còn có nhiều người gọi là về truyền thông, truyền thanh, phỏng vấn ông nói là tại sao là cái giá của cái iPhone X này nó mắc hơn những cái phone trước đây vậy, nó đến 999 đồng. Những cái iPhone thường ra là 800 mấy thôi. Thì ông có suggest như thế này, ông Tim Cook. Quý vị uống cà phê mỗi ngày bao nhiêu tiền? Cộng lại thì chúng ta có thể, một tháng như vậy đó, chúng ta có thể uống cà phê đến 100 đồng. Cả 100 đồng tiền cà phê, những cái quán cà phê mà gọi là relax vô ngồi có như là Starbucks, ông không nói chữ Starbucks, ông không có cố tình quảng cáo hay là vô tình quảng cáo thương hiệu khác, nhưng ông nói là những cái quán cà phê mà vào ngồi rồi lướt web nữa cũng là vài đồng, 5-6 đồng một ly cà phê rồi. Tại sao không có đủ 33 đồng để trả một tháng cho cái iPhone X? Ông nói là chúng ta có thể nhịn, thay vì uống một lần một ngày, hai lần thì uống một lần thôi, thì nhịn thì chúng ta sẽ có ngay cái iPhone X, thưa quý vị, một tháng chỉ có 33 đồng mà thôi. Khi mà nghe qua một cách đơn giản như vậy thì có nhiều người sẵn sàng nhịn ly cà phê để mà có được cái iPhone X sắp ra đời. Mà đã ra đời rồi mà cũng rất là khó mua, quý thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến FedEx. Quý vị cũng biết rằng cái mùa lễ sắp tới đó thì những cái công ty vận chuyển, chuyển hàng hóa này đó bận rộn vô cùng. Mà theo như FedEx họ cho biết rằng có thể từ 380 cho đến 400 triệu cái kiện hàng sẽ được ship vào cái mùa lễ này, và đặc biệt ba cái ngày Monday, three busy Mondays. Cái lý do tại sao mà Monday là cái ngày mà họ chuyển hàng nhiều nhất, vì trong thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật người ta order hàng, người ta rảnh ở nhà không làm gì hết, order hàng và order như vậy đó, thì họ nói rằng đồ rất là nhiều. Riêng về cái ba cái Monday này không á, ít nhất nha, at least là 26 triệu kiện hàng được ship đi. Và do việc tính bắt đầu, chuẩn bị tính từ ngày hôm nay nè, là Monday đến ba cái Monday tới nữa là qua cả Noel luôn, thì mình thấy rằng liên tục ship hàng đi, và nó đã tăng lên từ 20-26% so với 2 năm về trước. Vì năm 2015 chỉ có 317 triệu kiện hàng mà thôi trong ngày Black Friday cũng như Christmas. Và UPS cũng nói rằng họ có thể ship đi khoảng 750 triệu kiện hàng trong những ngày lễ này, và tăng lên 7% so với năm 2016. Và USPS, tức là US Postal Service, họ cũng thể tăng lên khoảng 850 triệu kiện hàng vào những cái ngày lễ sắp tới đây. Và quý vị cũng biết rằng khi mà online bắt đầu rầm rộ, người ta mua đồ online đó, thì những cái công ty vận chuyển này bắt đầu có cái hơi thở sống trở lại, thưa quý vị. Vì nhớ không lâu thì USPS, tức là về Post Office đó, họ cũng đã bị thất thu rất là nhiều. Nhiều người chuyển qua trả bằng digital, trả tiền, tất cả những cái check họ không có ký nữa mà họ gửi trực tiếp online đó, thì làm cho USPS đã không bán stem được, rồi họ gửi hàng rồi không cần gửi, họ qua online cũng nhiều. Và cuối cùng khi mà Amazon đã nhờ những cái công ty vận chuyển này thì bắt đầu họ có một cái mầm sinh sống trở lại, đến ngày hôm nay thì họ nói họ làm ăn rất là khá, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái đời sống về người phụ nữ và người nam đó, nó có bắt đầu có chiều hướng getting worse về cái equality, tức là về cái sự công bằng hả? Tức là nó có một cái sự chênh lệch rất là rõ ràng, quý vị. Từ lúc mà năm 2006 đó, là theo như cái The World Economic Forum, họ đứng ra để đấu tranh cho cái quyền bình đẳng của người nam và người nữ. Thì thời điểm đó đến ngày hôm nay, họ tưởng rằng tất cả mọi sự đều getting better, tức là người nữ sẽ có thể balance chung vậy với người nam. Nhưng bây giờ nó lại getting worse, quý vị. Và họ cho biết rằng từ economy, về cái đời sống kinh tế, rồi cái workplace, tức là nơi làm việc, education, về cái kiến thức, rồi cái về cái politics, rồi cái health, sức khỏe cũng vậy, về cái chính trị cũng vậy, tất cả đều always behind the man, tức là behind người nam. Và Hoa Kỳ là bắt đầu đi thụt hạng lại trong 144 quốc gia đó. Hoa Kỳ đứng thứ 49 cái thứ về cái tình trạng mà không có cân đối về nam nữ, về cái imbalance. Rồi nước Anh đứng thứ 15, nước Úc đứng thứ 35, Bangladesh đứng 47. Hoa Kỳ lúc mà năm 2006, thời kỳ mà bắt đầu ra cái thời điểm mà đấu tranh cho cái quyền bình đẳng của nam nữ đó, thì Hoa Kỳ đã lên được con số 23 trong 144 quốc gia, bây giờ lại tụt xuống chỉ có 40, đứng hàng 49 cái thưa vị. Và họ theo cái khảo sát mới nhất thì 82 quốc gia có chiều hướng tích cực tăng lên, tức là người nữ bắt đầu lên gần bằng người nam của năm 2017. Trong khi đó thì 60 quốc gia đi ngược lại negative, trong đó có Hoa Kỳ thưa vị, từ hạng 4, từ hạng 23 rớt xuống còn 49. Và họ cũng đưa ra những quốc gia mà gọi là có một cái sự bình đẳng ngang ngửa luôn, hầu như ngang ngửa: Iceland, Norway, Finland, Rwanda, Sweden, rồi Ireland, Ireland, rồi New Zealand, rồi Philippines. Wow, Philippines đứng thứ 10, quý vị, tức là quý vị, bình đẳng nam nữ rất là gần như là bằng nhau. Vì thế tôi thấy rằng hơi lạ như thế, quý vị. Cái người nữ đó, cái gì cũng thua hết. Chẳng hạn như về kinh tế cũng thua. Rồi trong sở làm đó, người ta nói rằng hiện tại bây giờ sở làm là người nữ thấp hơn 15%. Ví dụ như 100 người nam thì chỉ có 100 người nam chỉ có 80 hoặc 85 người nữ thôi. Rồi cái tiền đó, người nam là một đồng thì người nữ làm chỉ có 80 xu mà thôi. Nhưng mà một cái điều mà tôi thấy khó chịu như thế này. Thí dụ như người nữ mà mua cái áo thun thì 50 đồng, người nam chỉ cần 3 đồng 99 có thể mua được áo thun. Hay là 5 đồng có thể mua được áo thun. Hay là một cái đôi giày người nam mua chỉ cần 40 đồng được cái đôi giày sneaker ngon lành, người nữ phải bỏ ra cả 100 đồng mới mua được đôi giày. Đôi giày cao gót hay giày tây, bất cứ một cái sản phẩm nào mà của người nữ đều mắc hơn người nam, trong cái đó lương ít hơn. Thì bởi vậy người nữ luôn luôn phải tìm đại gia mới được cái thưa vị. Xin trở lại Minh Nhung.
À, dạ vâng. Minh Nhung cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều. Nghe anh phân tích, nghe miệt mài, nghe mê mẩn mà cũng quên mất là anh ngắt lúc nào. Nhưng mà có điều một cái là anh đưa ra một cái sự so sánh hơi khập khiễng. Là Minh Nhung thấy rằng là anh đang so sánh một cái áo thun của nam giới chỉ 3-4 đồng thôi. Thì một cái áo thun đó thì mình có thể tìm ở ngoài Walmart. Nhưng mà tự nhiên anh lật sang người phụ nữ, anh nói cái áo tới 50 mấy đồng thì cái đó là đồ hiệu, hoặc là nó cao hơn chút xíu. Ở ngoài Walmart, áo thun của phụ nữ đôi lúc mình cũng tìm thấy cái 3-4 đồng mà sao anh Tiến Dũng không có đưa ra cái đó so sánh. Thì nhưng thấy nó cũng hơi khập khiễng đúng không ạ?
Không biết rằng trong ngoại trừ Minh Nhung ra, không biết người nữ nào có thích bận áo Walmart hay không. Nhưng mà tôi cũng nghĩ là cái áo phải có hiệu mới được. Vì thế các chị em chúng ta rất là thích có người chồng phải là vững chắc để mà dựa vào đó, phải không? Hàng Minh Nhung thấy người nữ mua cái gì cũng mắc hơn người nam, nhưng mà tiền lương lại ít hơn. Cái cách duy nhất là phải có một người chồng đại gia mới được, phải Minh Nhung.
À, dạ vâng.
Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và Dũng cũng không quên chúc quý vị cũng như Minh Nhung có một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều, và cũng hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.